Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình luôn được nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 cho đến 9 giờ, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. 2 ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm bảo tờ di chúc hoặc hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư xong một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Trong những ngày tháng chúng ta đang đối diện với một vấn đề mà có lẽ nó là một cái vấn đề mà cả đời chúng ta mới có thể làm sao bước ra khỏi, thoát ra khỏi cái cảnh này. Mong rằng là tất cả mọi người sống trong an bình, hạnh phúc và nhiều bình an. Nhất là sức khỏe của chúng ta cần phải được ở một cái vị trí tốt nhất để chống trả cái cơn dịch bệnh này. 22 tháng 4 2020, Tổng thống Hoa Kỳ đưa ra một sắc lệnh ngừng lại những việc cho người nhập cư Hoa Kỳ mà nếu người đó cho thấy họ là một cái sự nguy hiểm hay rủi ro cho quốc gia Hoa Kỳ và nhất là cho kinh tế của Hoa Kỳ trong thời gian cái bệnh COVID này đang xảy ra. Cái sắc lệnh này có hiệu lực vào lúc 1 phút trước nửa đêm ngày 23 tây tháng 4 2020 và nó sẽ hết hạn 60 ngày từ cái ngày đó và có thể sẽ tiếp tục với cái sắc lệnh này. Thì cái điều khoản đầu tiên nó được áp dụng cho những người individual là từng người một đang sống ở ngoài Hoa Kỳ. Họ không có một cái visa có hiệu lực vào cái ngày này và họ không có một cái văn bản để di chuyển đi du lịch vào cái ngày mà ông Tổng thống chúng ta đưa ra cái sắc lệnh. Và cái lý do tại sao cái sắc lệnh này được đưa ra là bởi vì ông Tổng thống Hoa Kỳ của chúng ta, ông ấy nghĩ đến cái nền kinh tế và cái sự ảnh hưởng của cái việc này đối với cái vấn đề không có công ăn việc làm cho những người đang sống ở Hoa Kỳ. Với một cái con số bao nhiêu triệu người đã mất việc, chính phủ Hoa Kỳ phải quyết định rằng là họ đang đối diện với một tình trạng kinh tế rất là trầm trọng, càng ngày càng đi xuống. Vì thế, Tổng thống Hoa Kỳ phải đưa ra cái sắc lệnh này để ngừng lại những người đang có cái cơ hội có thể vào Hoa Kỳ này dưới những dạng khác nhau sẽ không được vào Hoa Kỳ. Rồi, vào ngày 22 tây tháng 6 2020, Tổng thống Hoa Kỳ lại đưa ra một cái sắc lệnh khác, ngừng lại cái việc cho những người đã xin cái visa để đi làm được vào Hoa Kỳ này. Trong cái sắc lệnh đó, Tổng thống Hoa Kỳ đã gia hạn thêm cái sắc lệnh cũ cho đến 31 tây tháng 12 2020. và nó vẫn còn có thể có cơ hội được gia hạn thêm nữa. Và vì vậy, với Bộ An ninh Quốc gia và làm việc với lại Bộ trưởng Bộ Lao động và các tiểu bang, họ quyết định đưa ra những cái sự cần thiết, những cái sắc lệnh cần thiết để mà ngừng lại những người đang không có visa, đang ở ngoài nước Hoa Kỳ, không được vào Hoa Kỳ này. Có rất là nhiều câu hỏi để được đặt, và tôi nghĩ những cái câu hỏi này nó có liên quan đến những cái câu hỏi mà tôi nhận được ở văn phòng, và nó cũng làm cho chúng ta có những cái thắc mắc ở phía ngoài khi mà có nhiều người cứ truyền miệng nói chuyện với nhau, và nó làm cho sự rối trí của biết bao nhiêu người về những vấn đề liên quan đến bảo lãnh gia đình, bảo lãnh người thân và công ăn việc làm của những người ở Hoa Kỳ này, những việc liên quan đến những sự chuyển diện. Và vì vậy, trong giờ phát hành, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những điều luật về di trú, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030, 408-947-7030. Cái câu hỏi đầu tiên là làm sao tôi biết rằng là cái sắc lệnh này nó áp dụng cho những người hiện giờ đang muốn vào Hoa Kỳ? Thì cái sắc lệnh này nó áp dụng cho những người đang muốn được vào Hoa Kỳ mà hiện giờ họ đang ở ngoài Hoa Kỳ. Nếu họ không có một cái visa có hiệu lực vào cái ngày 23 tây tháng 4, và nếu họ không có cái sự sở hữu của một cái giấy đi du lịch vào ngày này, hoặc là sau cái ngày mà Tổng thống đã đưa ra cái sắc lệnh, thì họ sẽ bị ảnh hưởng bởi cái sắc lệnh này. Nhưng mà có những cái sự ngoại lệ. Thế thì nếu tôi là cái người vào Hoa Kỳ này, hay là tôi là cái người muốn nộp đơn xin vào Hoa Kỳ là một người tị nạn chính trị, thì cái sắc lệnh này nó có hiệu lực cho cái hồ sơ của tôi hay không? Thì cái câu trả lời là không. Mình vẫn còn có thể tiếp tục nộp đơn để xin được tị nạn chính trị, hoặc là xin là một người refugee bước vào Hoa Kỳ này. Vậy thì nếu mà một người đang có sở hữu một cái visa, sau khi họ đã được phỏng vấn bởi Tổng lãnh sự, nhưng mà đã không thể trở lại Hoa Kỳ này bởi vì cái việc giới hạn đi lại, hay là có những cái vấn đề khác, vậy bây giờ cái người đó có bị cấm bước vào Hoa Kỳ hay không? Câu trả lời là không. Vì cái sắc lệnh này nó cho cái người này được dưới cái sự ngoại lệ. Vì cái người này đã có một cái visa có hiệu lực ban cho họ vào ngày 23 tây tháng 4 2020 rồi. Thế thì cái người này có cái visa, nhưng mà nó đã hết hạn trước ngày 23 tây tháng 4 2020. Vậy thì họ có thể xin visa tiếp tục và vào Hoa Kỳ hay không? Câu trả lời là không. Vì nếu mình có một cái visa, nhưng mà cái visa đã hết hạn vào ngày 23 tây tháng 4 2020, thì mình không có được dùng nó, không có được xin gia hạn và không có được vào Hoa Kỳ.
Luật sư ơi, đợi Khánh Thi tí nha. Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nha. Chúc chị nhiều sức khỏe.
Em có phải tắt radio?
Tắt radio đi để cho nó khỏi bị vang ấy.
Dạ.
Dạ, cảm ơn chị. Rồi, đâu mất tiêu rồi.
Em đây.
Dạ, rồi, đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng nha.
Dạ.
Dạ.
Dạ. Chào luật sư.
Chào chị.
Dạ, em có câu hỏi nó hơi lạc đề, nhưng mà em đối chiếu với nhà luật sư giúp cho em. Là mấy bữa nay đó, cảnh sát nó cứ kêu em, nó muốn em ra tòa làm chứng một cái vụ giết người mà xảy ra năm 2015. Nhưng mà nó, em không có thấy gì hết. Tại em đang làm ở trong tiệm thì cái vụ nó xảy ra tốt ở một bên kia đường nào. Nhưng mà cái người mà giết người đó có vừa mua đồ, nhưng mà em không nhớ một tí gì hết. Nhưng mà em có phải ra tòa làm chứng không chị?
Ok, nếu mà công tố viên họ đưa ra cái cáp tòa, nó gọi là cái subpoena, thì mình phải ra tòa. Thì nếu mình không thấy gì hết thì mình cứ trả lời sự thật là chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thế thôi. Câu trả lời là có, nếu họ có cái cáp tòa mời mình ra tòa mình phải đi nhé.
Nó kêu là subpoena hả chị?
Subpoena, yes. Ok.
Họ sẽ nói là họ đưa giấy tờ cho em ký thì em phải ký hả chị?
Không phải, họ phải đưa cái, họ phải nộp giấy tờ lên tòa, rồi tòa ban ra cái tờ giấy đã có hiệu lực thì rồi họ sẽ đưa cho mình. Mình đâu cần phải ký cái gì đâu.
Dạ. Ok. Còn nếu mà chưa có chắc tòa thì mình không cần ra tòa.
Cái vấn đề là mình không cần hay cần ra tòa là nó tùy vào từng trường hợp. Tôi không thể nào nói rằng là mình không cần phải ra tòa. Tùy vào cái trường hợp như thế nào thì tôi không biết cảnh sát tới nói chuyện với chị như thế nào và mời chị như thế nào. Nhưng mà nếu chị có cái chắc tòa thì chị phải ra tòa nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Dạ, không có chi.
Dạ, bài ạ.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. Chúc chị gặp may mắn. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Nếu có câu hỏi thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Thưa luật sư, hồi nãy giờ cái vấn đề khi ra tòa như vậy đó luật sư, họ bắt mình ra để làm chứng một cái vấn đề gì đó, thì thường là cảnh sát người ta gọi hay là giấy tờ tòa họ gọi gửi trực tiếp về cho mình thưa luật sư?
Thường thì giấy tờ tòa họ gửi trực tiếp về cho mình. Tôi không biết là cái trường hợp cảnh sát gọi là như thế nào. Cho nên nếu chúng ta nhận được cái subpoena thì chúng ta phải ra tòa nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, trở lại với chương trình thưa luật sư.
Vâng, và khi cái câu hỏi kế tiếp, đây là cái câu hỏi mà nó có liên quan đến những người trong gia đình của chúng ta. Khi sắc lệnh này ban ra, nếu mà một người có một cái visa định cư đã được cho trước ngày 23 tháng 4 2020 mà chưa bước vào Hoa Kỳ, vậy thì cái số visa đó nó có bị hết hạn hay là bị rút lại hay không? Thì cái câu trả lời là trong khi cái sắc lệnh này không có nói là đặc biệt về cái việc bãi bỏ cái visa mà họ đã cho mình mà mình không dùng đó, thì Bộ Ngoại giao họ có những cái lời viết trên cái website của họ và nói rằng là không có một cái visa nào mà định cư sẽ bị bãi bỏ khi cái sắc lệnh này đang có hiệu lực và sau khi đã được ban hành. Tức là có những người khi đi vào Tổng lãnh sự Hoa Kỳ phỏng vấn rồi cái có visa nhưng mà chưa muốn đi, muốn chờ một thời gian và rồi cái việc sắc lệnh này đưa ra rồi thì là cái visa đó là như thế nào. Ok. Vậy thì cái người này có được làm giấy tờ chuyển diện khi họ đang tạm thời vắng mặt ở Hoa Kỳ này vào 23 tháng 4 2020 trong khi họ có cái sở hữu của một cái giấy vào Hoa Kỳ này để trở lại Hoa Kỳ. Chúng ta gọi đó là cái advance parole travel document. Vậy thì cái người này có thể nộp đơn để xin chuyển diện hay không? Câu trả lời là có. Tất cả những cái câu hỏi này nó đưa ra từ cái sắc lệnh đã được viết. Khi cái sắc lệnh viết ra, nó đưa ra khá nhiều câu hỏi và có những cái câu hỏi chúng ta không thể nào chỉ dựa trên câu hỏi và câu trả lời rồi nói rằng là cái việc này nó áp dụng cho tôi. Quý vị phải tham khảo với luật sư khi mỗi lần quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật và những vấn đề xảy ra cho chúng ta. Và vì vậy khi chúng ta nói đến cái việc làm thế nào để mà giải quyết những vấn đề về pháp luật của mình thì chúng ta có thể tham khảo với luật sư. Và câu trả lời là được. Cái người này có thể làm giấy tờ chuyển diện trong thời gian mà đang ở ngoài Hoa Kỳ này. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nha.
Dạ.
Dạ, mời chị. Mời chị đặt câu hỏi đi.
Hello.
Dạ.
Tôi có một câu hỏi với luật sư. Dạ, tôi có một người thân á, thì dạ, có một người thân mới đi qua Mỹ khoảng 2 năm. Thì khi ông ta về ở Việt Nam ăn Tết đó, tới giờ á, thì hiện tới tháng 7 là hết 6 tháng. Thì bây giờ mới visa chừng 2 năm mà mới qua Mỹ chừng 2 năm thì cái tình trạng mà bây giờ đang như dịch đó, không có trở lại thì có vấn đề gì không? Xin luật sư cho ý kiến nha.
Rồi. Đây là câu trả lời. Khi cái người này tới Mỹ, họ có một cái thẻ xanh.
Dạ.
Tôi không biết cái thẻ xanh đó là cái thẻ xanh như thế nào. Tức là tôi không biết người đó tới Mỹ dưới cái dạng là hôn.
Con
bảo lãnh. Ok, vậy thì không sao. Bây giờ cái người đó đang ở Việt Nam và đã ở trên 6 tháng. Cho dù rằng là cái người đó, chị đừng có trả lời để tôi nói. Cảm ơn chị. Cho dù cái người đó có ở đến một năm đi chăng nữa, trong cái trường hợp vì dịch bệnh này, đó là một trường hợp rất là đặc biệt. Và khi người này trở lại, thì người này sẽ có một cái lý do chính đáng để hải quan ở phi trường cho phép người này được vào Hoa Kỳ nhé. Ngoại trừ cái việc đó thì không có một vấn đề gì khác. Và nếu không có phải là về vấn đề dịch bệnh thì chúng ta phải chứng minh tại sao lại ở ngoài Hoa Kỳ này quá lâu như thế nhé. Đó là câu trả lời của tôi nhé. Cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình luật pháp di trú, luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Còn nếu muốn có thời gian thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Vậy thì những ai không phải lệ thuộc vào cái sắc lệnh mà chính phủ đã đưa ra, những người là thường trú dân, những người có gia đình là phối ngẫu hoặc con, muốn vào Hoa Kỳ này như là một người bác sĩ, y tá hay những người làm về vấn đề y tế để làm những vấn đề liên quan đến tra cứu, research, chữa trị bệnh COVID. Những người đã nộp đơn xin visa vào Hoa Kỳ này dựa theo cái chương trình EB-5, tức là chương trình đầu tư trên đất Mỹ. Những người phối ngẫu của những người công dân Hoa Kỳ, những người con của những người công dân Hoa Kỳ dưới 21 tuổi và những người có thể là làm con nuôi của những người công dân Hoa Kỳ đang yêu cầu được bước vào Hoa Kỳ dưới cái visa có cái dạng là IR4 hoặc là IEH4. Đây là cái dạng của những người con đã được xin làm con nuôi của những người công dân Hoa Kỳ. Những người mà vào Hoa Kỳ này để giúp đỡ cho chính phủ Hoa Kỳ, nhất là Bộ Ngoại giao, Bộ An ninh Quốc gia, dựa trên cái sự đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, những người là thành viên hay là lính của những bộ quân đội của Hoa Kỳ và những người con của họ, những người phối ngẫu của họ, những người sẽ bị hết hạn để có visa bởi vì cái tuổi của họ đã quá cái tuổi được phép vào Hoa Kỳ này. Tức là chúng ta nói đến những người con age out. Những người này ngoại lệ, họ không có bị giới hạn bởi vì cái sắc lệnh này đã được đưa ra. Okay. Vì vậy khi chúng ta có những cái vấn đề mà nó liên quan đến những điều luật hay những việc xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để họ có thể nhìn vào từng trường hợp của mình và nhìn vào những điều luật đã được xảy ra, đã được viết ra và áp dụng vào cái trường hợp của mình để mình có thể giải thích hoặc là giải quyết cái vấn đề mà mình đang có. Cái điều, cái sắc lệnh 10052 đã được đưa ra về sau này nó không có thay đổi những gì mà sắc lệnh 10014 đã được đưa ra. Nó chỉ là có hiệu lực và gia hạn thêm cái sắc lệnh đã được đưa ra, và nó sẽ có cái hiệu lực này cho đến ngày 31 tây tháng 12 2020. Nhưng không hẳn đó là cái ngày cuối cùng, vì họ vẫn có thể gia hạn thêm. Ai là cái người quyết định cái dạng di trú visa của những người đã có visa khi mà họ rơi vào cái tình trạng này thì sắc lệnh đã được ban ra? Những người mà có cái thẩm quyền để mà quyết định đó là Tổng lãnh sự Hoa Kỳ. Họ có cái quyền trong tay của họ thẩm định là một người muốn đi định cư có thể sẽ rơi vào cái tình trạng ngoại lệ trong cái sắc lệnh này hay không. Bộ Ngoại giao và Bộ An ninh Quốc gia cũng có cái trách nhiệm đưa ra những cái phương cách làm việc để ban hành cái visa và cho phép những người này được nhập cư và rơi vào cái tình trạng ngoại lệ bởi vì cái sắc lệnh này đã được đưa ra. Hồi nãy tôi nói rằng là những người con của mình, nếu mà họ age out, tức là nó trên 21 tuổi, nó có được vào Hoa Kỳ này dưới cái vấn đề cái sắc lệnh đã được đưa ra hay không, thì age out là một trong những trường hợp ngoại lệ, và chỉ trong cái trường hợp F2A hoặc là immediate relative, tức là những người con lúc mà cái người cha, người mẹ là thường trú dân làm giấy tờ bảo lãnh cho cái người con đó, lúc đó người con này mới có 15, 16, 12, 13 tuổi. Nhưng mà vì cái thời gian chờ đợi cho cái số visa nó có hiệu lực đến ngày này thì người con này đã 21 tuổi, nhưng mà cái tuổi của họ đã đóng băng lại cái lúc cái hồ sơ này nộp vào trong Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Những người làm về những vấn đề liên quan đến y tế, ví dụ như bác sĩ, y tá và những người trong những cái ngành của y tế, nếu họ không có cái visa nhập cư vào ngày 23 tháng 4 2020, vậy thì họ có thể xin cái visa và vào Hoa Kỳ trong thời gian cái sắc lệnh này có hiệu lực hay không? Câu trả lời là được. Vì sao? Vì cái việc làm của họ là giúp đỡ cho cái dịch bệnh này nó được bớt đi. Tức là công việc của họ là để làm medical research hay là để làm những việc liên quan đến bệnh COVID. Và người phối ngẫu và con của họ cũng có thể được, cũng được đi theo, cũng là những người ở dưới sự ngoại lệ. Okay. Nếu cái người này được nhận một cái visa đặc biệt thì người này và gia đình của họ cũng được bước vào Hoa Kỳ này. Nếu cái người này là cái người họ hàng trực thuộc của một người công dân Hoa Kỳ và họ có được cái visa cho họ sau ngày 23 tây tháng 4 2020, vậy thì họ có được vào Hoa Kỳ hay không? Câu trả lời là được. Những người phối ngẫu của những người quân nhân cũng được vào Hoa Kỳ nếu họ có cái visa cho họ sau ngày 23 tháng 4 2020. Cho dù cái người là một người quân nhân đó không là công dân Hoa Kỳ. Và khi chúng ta nói đến nộp đơn bảo lãnh cho gia đình và người thân Vậy thì cái sắc lệnh này nó có ngừng lại cái việc làm giấy tờ bảo lãnh hay không? Câu trả lời là không. Chúng ta vẫn có thể làm giấy tờ bảo lãnh người thân của chúng ta, I-130 bảo lãnh những người vô đây đi làm I-440 bình thường. Cho nên chúng ta không phải lo những cái vấn đề như thế. Vậy thì những người nộp đơn để xin làm công dân Hoa Kỳ trong cái thời gian cái sắc lệnh này có hiệu lực có cần phải chờ đợi hay không? Câu trả lời là không. Cái sắc lệnh này nó không có đặt cái giới hạn cho cái khả năng của một người đã có đầy đủ điều kiện để nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà chúng ta khi đã nộp đơn rồi, hoặc là chúng ta sẽ nộp đơn, chúng ta phải biết rằng là đối với cái việc nó đang xảy ra này, tất cả mọi công việc nó đều bị đình trệ. Chúng ta không biết là bao nhiêu người cứ gọi mỗi ngày, bao giờ hồ sơ tôi được giải quyết, bao giờ hồ sơ tôi được giải quyết. Bình thường khi tôi làm một cái hồ sơ record clearance, tức là xin bãi những cái lỗi về hình sự, chỉ cần một tháng hay một tháng rưỡi là có ngày ra tòa. Ngày hôm nay nộp đơn trên tòa, mình phải chờ đến tháng 12 mới có ngày ra tòa. Vì vậy quý vị phải tính trước. Những gì đó chúng ta cần, chúng ta phải nghĩ và phải làm trước. Ok? Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, cứ có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 là xương thận văn phòng của chúng tôi. Văn phòng chúng tôi tọa lạc tại 2004 ở đường Center. Và số thận văn phòng là 408-947-7717. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với kính thưa.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 tới 9 giờ. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn khán thính, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.